Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 142 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Thanh Duy ở huyện Tây Sơn, ông Phan Văn Đông ở huyện Phù Cát và bà Trương Thị Hà My ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đào Thanh Duy ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động? Hồ sơ đề nghị gồm những gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động doanh nghiệp sau đây. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ bao gồm phục hồi chức năng lao động. Điều 24 Nghị định số 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau. Được cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động. Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Điều 26 Nghị định số 88/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện. Đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng.
Ông Phan Văn Đông ở huyện Phù Cát hỏi, người lao động vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm trên 100 triệu để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì có cần phải có tài sản bảo đảm không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định của pháp luật. Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo quy định tại mục 3 chương 5 nghị định này. Điều 36 mục 3 chương 5 Nghị định số 61/2015 của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định số 74/2019 của Chính phủ quy định về điều kiện bảo đảm tiền vay như sau. Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Như vậy, với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Bà Trương Thị Hà My ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, những tài sản nào sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 92 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất cụ thể. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm A, B, D, D, E, E khoản 1, điều 64 và điểm B, D khoản 1, điều 65 của luật này. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng. Như vậy, khi nhà nước thu hồi đất thì các tài sản nêu trên sẽ không được bồi thường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 142 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Về phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 là 100% các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng khu vực, trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trên cả nước được bảo đảm kết nối thành công, tạo thành một mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của đất nước. Các nền tảng điện toán đám mây, chính phủ và các nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động Make in Việt Nam đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam, nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo cấp độ quy định của Luật An toàn thông tin mạng. Về phát triển dữ liệu phục vụ chính phủ số, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia trong danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả, được kết nối chia sẻ với kho dữ liệu tổng hợp tại trung tâm dữ liệu quốc gia và kết nối chia sẻ trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của các bộ ngành địa phương, ngoài trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù, có nhu cầu kết nối, khai thác, tích hợp, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với nhau, được đáp ứng 100% yêu cầu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng, không trùng lắp dư thừa, không tốn công sức và chi phí để xử lý lại dữ liệu hoặc thu thập lại dữ liệu, đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo điều hành, ban hành chính sách của cơ quan nhà nước và phục vụ phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phát triển kinh tế số, xã hội số. 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, tối thiểu 80% dữ liệu về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ theo quy định. Ngoài trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù, đảm bảo người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính. Tích hợp kết quả xử lý công việc của cán bộ công chức viên chức vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của từng đơn vị. Tỷ lệ áp dụng dữ liệu trong phục vụ quản lý điều hành công việc trên môi trường số, trong kiểm tra đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức đạt tối thiểu 70%. Về phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số, xây dựng và hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp gồm dữ liệu đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản cho các vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước, phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hình thành dữ liệu của toàn bộ chuỗi quy trình sản xuất, kinh doanh, chế biến, quản lý giám sát nguồn gốc, cung ứng các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, đảm bảo việc cung cấp thông tin minh bạch, chính xác, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. 100% dữ liệu truy xuất nguồn gốc xuất xứ được cung cấp kèm theo cho các sản phẩm OCOP đăng bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Xây dựng và hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng, bao gồm dữ liệu về mạng lưới sản xuất, truyền tải, tiêu thụ điện trên cả nước, phục vụ việc vận hành tối ưu hệ thống điện, hiện đại hóa hệ thống điều độ, vận hành thông tin liên lạc, điều khiển và tự động hóa, phục vụ điều độ lưới điện trong nước và liên kết khu vực. Dữ liệu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mạng lưới, chuỗi cung ứng sản xuất cơ bản trong các hoạt động công nghiệp, từ nguyên liệu thô tới thành phẩm thương mại, dữ liệu về các trung tâm logistics, vận chuyển kho bãi, dữ liệu về thị trường thương mại, hành vi tiêu dùng. Nhu cầu quảng cáo của các nhãn hàng trên thị trường Việt Nam nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất tiêu thụ hàng hóa của các đơn vị sản xuất, xây dựng các kênh phân phối hàng hóa hiệu quả và giám sát chặt chẽ nhu cầu thị trường. 90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt được số hóa, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số, có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu, tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số. 100% các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch trong nước được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng rãi. Hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội cho người lao động, dữ liệu chuẩn hóa sổ lao động điện tử tích hợp với dữ liệu về học tập suốt đời, dữ liệu về đào tạo nghề của người lao động được triển khai, hoàn thiện cho 100% người lao động đóng bảo hiểm xã hội. 100% các bộ dữ liệu mở về lực lượng, thị trường, lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động và yêu cầu trình độ, kỹ năng tương ứng được cung cấp và đảm bảo cập nhật chính xác kịp thời, làm cơ sở triển khai các giải pháp dự báo nhu cầu, sự biến động về lao động, việc làm. 100% dữ liệu giám sát, quan trắc tự động việc xả thải của các khu công nghiệp, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối về trung tâm giám sát tập trung của ngành tài nguyên và môi trường theo thời gian thực, phục vụ việc phân tích đưa ra các cảnh báo khi có nguy cơ về sự cố môi trường. Phát triển thị trường dữ liệu, hoàn thành thí điểm thử nghiệm 5 sàn giao dịch dữ liệu tạo môi trường mua bán trao đổi dữ liệu, có sự giám sát đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật, phát triển các dịch vụ dữ liệu tổng hợp, phân tích, dán nhãn dữ liệu để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật, xuất khẩu tri thức của lao động Việt Nam ra nước ngoài dựa trên các công việc mới với dữ liệu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.